Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2018. Các vị có nhớ là chúng ta thọ bát Phổ Đà lần này được mấy lần không? Lần thứ 3. Chứng tỏ là một năm rồi mình chỉ có 2 lần thôi. Năm nay thì mới bắt đầu lần thứ nhất. Hy vọng rằng là chúng ta có một cái sinh hoạt tu tập thọ bát nơi đây nó đều đặn mỗi tháng một lần. Hy vọng vậy. Mình xếp lịch với quý thầy nơi đây đó là mỗi tháng có một ngày thọ bát vào tuần lễ thứ hai của tháng. Phải không? Tuần lễ này tuần lễ thứ hai rồi. Cho nên xin nhắc các Phật tử rằng là tuy không nhiều lắm nhưng mà chúng ta cố gắng duy trì mỗi tháng một lần vào thứ bảy, tuần lễ thứ hai, nhớ nghe, mình xếp lịch xong rồi. Và cũng như những lần trước đó là chúng ta thử làm bộ học một vài bài kinh Pháp Cú ra làm sao. Hôm nay thì chúng ta sẽ học mấy bài kinh rất là dễ thương. Thưa các vị rằng là có những bài kinh nó liên hệ rất nhiều đến cái kho tàng văn học A Hàm của Đạo Phật. Các vị có nhớ trong các vị thánh đệ tử của Như Lai có một vị A-la-hán rất là tối dạ. Ông học, thưa các vị, học kinh nó trọng trầy trọng đặc, tức là học không có vô. Không phải vì lý do không có hết lòng, nhưng mà do vì cái nghiệp quá khứ rất là sâu dày. Ông đã từng là một vị xuất gia học thông Tam Tạng Thánh Điển Như Lai và trở thành bậc thầy rất giỏi, nhưng mà cái tội của ông đó là rất hà tiện nhãn pháp nghe. Mình cũng sợ điều này cho nên mình cố gắng mình đi cùng nơi khắp chốn nhãn pháp. Thế rồi thưa các vị, là sinh ra tới 500 đời là một vị tăng, tức là phước lành làm người xuất gia cũng vẫn còn, cho nên duy trì được cái phước lành đó là vẫn xuất gia tu, nhưng mà là ông tăng lờ đờ thôi chứ không thể khá được, học kinh học hoàn thuộc. Và cái may mắn cuối cùng là sinh ra vào thời Đức Thế Tôn có mặt ở đất nước Ấn Độ, ông cũng được xuất gia. Nhưng mà cái tội đó là trong một tập thể tăng chúng tới 500 người, ông là cái người tối tâm nhất, người ta học kinh rất là dễ thuộc. Thế nhưng mà ông học hoài không thuộc, 500 vị thầy kia rất là khinh thường ông. Thế rồi một hôm, hoàng đế thỉnh chư tăng 500 vị đến để cúng dường. Và chư tăng 499 người bảo rằng ông tối tâm như thế này đi thọ thực của hoàng đế cúng dường, có chừng là rổ mặt chư tăng. Ngu tối là một. Và tu tập rất sơ sài. Các vị nhớ rằng là không thuộc một bài kinh, không biết pháp hành trì. Thế thì làm sao mà tu? Năng lực trí tuệ nó phát sinh năng lực tu nha. Còn mình không hiểu biết chi, làm sao mà biết đường để hành trì. Do vậy cho nên chư tăng kêu ông ở nhà đi, ông muốn đi theo chư tăng. Mà không có gì đáng buồn bằng người ta thỉnh thọ trai. Không biết ngày xưa thọ trai có phong bì hay không thì mình không biết, chắc không có phong bì đâu ha. Cúng dường bữa ăn thôi. Thế nhưng mà vị chư tăng đè đầu không cho đi theo thọ trai. Thế rồi thưa các vị, là có lẽ nhân duyên ông cũng đến rồi, cho nên ông buồn tuổi, ông khóc, ông nói đời này mình tu như thế này sống nó thừa thải, nó uổng một kiếp sống. Tôi sống làm gì? Hao cơm tính thí, uổng công Phật nuôi mình tu học dạy dỗ từng ngày, uổng công chư tăng yểm trợ mình mà rồi không có tiến bộ chi trên việc tu học cả, sống làm chi? Ta tự giận. Thế là ta đem cái dây ra, ta treo trên cành cây, ta định máng cổ lên là xong ngay. Thưa các vị, mình giải thích một chút về điều này nhé. Một trong những cái tội mà tự giận khó siêu thoát nhất là tự giận bằng cách thắt cổ. Chừng như đây là một cái loại nghiệp mà nó ám ảnh mình có khi nhiều đời lắm nghe. Một là chết dưới nước, hai là chết do thắt cổ, và ba là tự tử do uống thuốc độc. Nói chung thưa các vị, những cách mà tự sát đó thì nó rất là khó siêu thoát nhất. Cái điều này mình cũng hơi ngạc nhiên là trên nước Mỹ này tại sao có rất là nhiều cái trường hợp các thầy tự sát một cách treo cổ, cũng hơi là kinh ngạc ấy. Và các vị thầy trong quá khứ các ngài rất giỏi về cái chuyện dùng chú thuật để trị các cái loại ma, gọi là trùng tan đó. Trùng tan, các vị biết điều này không? Trùng tan. Thì các ông bảo một điều rằng là một trong những cái điều quan nghiệp lớn nhất, khó giải trừ nhất là chết treo cổ. Khó giải là do vì một đời này mình có một cái ý tưởng chết bằng cái con đường đó thì nó theo mình có khi nhiều đời nghe. Đời sau sinh ra rồi gặp cái chuyện khó khăn, cái chuyện buồn khổ, chuyện thất vọng. Thế thì mình có ý định tự tử cũng bằng cái cách treo cổ. Cho nên các vị nhớ, người tu Phật đừng bao giờ gieo ý niệm chán đời, tự giận, dù tự giận bằng cách chi cũng là một loại nghiệp rất là khó gỡ. Đây là cái điều các Phật tử nên lưu ý và nên nhiếp tâm tu tập. Nếu có một cái ý niệm gì nó lẩn vẩn trong tâm thức chán đời, buồn phiền và thất vọng, thưa các vị đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện chấm dứt một sinh mạng của đời người. Cái may mắn của vị tỳ kheo này đó là, thưa các vị, nghiệp của ông nó đã hết cái giai đoạn tối tâm u mê rồi, cho nên là vừa treo sợi dây lên cành cây thì Đức Thế Tôn hiện ra bên cạnh. Đầu tiên quá hiện thành một vị thần cây. Hỏi chứ tại sao muốn chết? Giờ thưa ngài, tôi sống vô ích, không đáng để sống, hao cơm tính thí, hao của đàn na, hao lời dạy của Phật mà chẳng có thuộc kinh kể chi. Cho nên buồn khổ bất an và quyết lòng tự dẫn thôi. Thế rồi thọ thần đó là hiện thân của Phật mới quở trách, nói ông không nên làm như vậy hay nghe lời ta. Ông nên biết rằng từ cái thọ Phật Ca Diếp có mặt, ông là một vị thầy rất là thông tuệ. Phải cái tội bỏng sản pháp, không có biết dạy người ta tu, không có giải được lời kinh Phật, không hết lòng vì người mở mang con đường chánh pháp, giúp người ta sáng được yếu nghĩa để tu tập. Vì cái tội bỏng sẻn như vậy cho nên đời đời sinh ra u mê. Ông hãy phát đại nguyện là từ nay nỗ lực tu học phát triển trí tuệ, và phát đại nguyện rằng là khi chứng thánh quả rồi thì không có bỏng sẻn nữa, thì ông sẽ thoát được cái kiếp nạn, tức là thoát được cái nghiệp quá khứ đó là u mê, đó là tâm tối. Thế là ông ngay tức khắc phát nguyện theo như lời vị thọ thần bảo. Thì thưa các vị, khi phát nguyện rồi thì tự nhiên là Đức Thế Tôn hiện thân lại thành một Đức Như Lai phóng quang chiếu sáng. Và chỉ cần cái sự có mặt của Đức Thế Tôn phóng ánh quang minh rạng ngời, vậy thì chiếu phá tâm tối u mê của ông. Ông tự nhiên là rũ sạch hết nghiệp thức của quá khứ và thông tỏ hết những lời Phật dạy. Sau đó thì chứng quả A-la-hán. Và trong tức khắc chứng được quả A-la-hán rồi, thưa các vị Thế Tôn là bảo này, tỳ kheo Ma-ha-lư. Ở đây dịch Ma-ha-lư nhưng mà có nhiều nơi thì họ không có để tên Ma-ha-lư. Người nên ôm bát đến tham dự trai tăng của Hoàng đế đang cúng dường. Hãy dùng thần thông tới nơi. Thì vị tỳ kheo vừa chứng thánh quả đó, bạch Thế Tôn, chư tỳ kheo đó tin 499 người đang chuẩn bị thọ trai, con làm sao dám đi muộn nữa không? Ông không biết rằng là 499 người kia trong quá khứ là đệ tử của ông đó. Ông hãy tới thuyết một thời pháp, khai hóa tâm thức họ. Dù rằng là họ có công phu tu tập, họ đoan chánh thanh tịnh tu, thế nhưng mà vẫn chưa được ngộ đạo. Ông là thầy, ông có trách nhiệm dạy cho những người kia. Thế rồi tự nhiên ngài Ma-ha-lư nhà ta hiện thân tới, ôm bát nghiễm nhiên ngồi trên cái chỗ cao nhất. Mấy trăm ông kia nhìn lên ngẩn ngơ, nói cái ông thầy dốt này dám leo lên đó ngồi. Hoàng đế cúng dường xong thỉnh thuyết pháp, biết đường đâu nói, bình thường dạy câu kệ nói mà không nên thân, bây giờ dám lên chỗ cao. Nhưng mà thưa các vị, chư tăng nghĩ thầm trong bụng nhưng mà không ai dám phản bác được chi cả. Thế thì hoàng đế không có tỏ tường nội tình của chư tăng, cứ nghĩ rằng là chắc đây là bậc trưởng lão, cho nên nghiễm nhiên cúng dường. Thưa các vị, sau khi thọ trai xong rồi thì ngài Ma Lư, ngài thuyết pháp nói như nước chảy mây trôi, cuồn cuộn những cái điều Đức Phật dạy được ông cất chứa trong quá khứ, tự nhiên hôm nay nó tan hết lớp mây mù của vô minh. Ông thuyết pháp một buổi làm cho 499 người tỳ kheo ngồi phía dưới đều ngộ đạo, thấy được con đường hành trì, chứng được từ sơ quả cho tới tứ quả. Sau đó hoàng đế vô cùng là vô cùng kính trọng Tam Bảo, cúng dường. Thế là Đức Thế Tôn nói một bài kệ pháp cú, kệ thế này: người biết quý thân mình, cẩn trọng luôn gìn giữ, mong giải trừ các dục, học đạo chẳng mê tình. Thân người tối tôn quý, nên là bậc có trí, thường gắn tự tiến tu và siêng hành pháp thí. Đoạn thứ ba là tu trước phải sửa mình, sau mới đổ chúng sinh, điều thân thâm nhập tuệ, vượt hơn kẻ phàm tình. Đoạn thứ tư là mình còn chưa lợi ích, đâu hay lợi ích người. Tâm thuần hạnh ngay thẳng, nguyện thành tựu mười mươi. Đoạn thứ năm là nếu trước ta gây tạo, sẽ chịu quả về sau, làm ác biết tự cải như kim cương sáng ngời. Đây là năm đoạn pháp cú. Đây tới chiều mình viết ra là các vị phải học thuộc lòng nghe. Được không? Không ai dám gật đầu. Bây giờ trước mắt là viết cái đã rồi tính ha. Bây giờ mình biết biết đoạn thứ nhất, đoạn thứ nhì. Người biết quý thân mình, cẩn thận luôn gìn giữ. Đoạn một nè. Người biết quý thân mình, cẩn thận luôn gìn giữ, mong giải trừ các dục, học đạo chẳng mê tình. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, học hai đoạn cũng đủ vui rồi. Thân người là của quý, thân người tối tôn quý, thân người tối tôn quý, nên là bậc có trí, thường gắn tự tiến tu. Thường gắn tự tiến tu và siêng hành pháp thí. Thưa các vị, là nội dung của hai đoạn này rất là dễ để cho các vị ghi nhận. Nội dung của đoạn đầu nói cái chi? Thân là của quý nghe, hãy trân quý. Đoạn thứ hai, thưa các vị, nếu là người trí thì hãy sử dụng thân một cách hợp lý, đừng có quỷ phạm nó, đừng có tàn hại nó. Không có gì lý do gì mà mình chấm dứt sinh mạng mình một cách tội nghiệp hết. Không có gì, bất cứ lý do chi, thất tình, sầu khổ, mất an, thất bại vân vân, mọi thứ rồi nó đi qua nha, mạng sống thì kiếm không có được. Cho nên điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với đại chúng đó là thân là của quý đó. Có hai điều các vị nên suy nghĩ về vấn đề này. Điều thứ nhất, đó là mình chia sẻ chăm sóc thân của nhân thế, hai cách chăm sóc thôi. Điều thứ hai, chăm sóc thân của người biết tu tập. Các vị lưu ý là mình không có dùng cái từ Phật tử nghe, không có dùng từ xuất gia, nhưng mà biết tu tập cũng không biết tu tập. Có khi mình là người Phật tử nhưng chưa hẳn là mình biết chăm sóc thân. Cũng có khi mình người xuất gia nhưng cũng chưa hẳn là mình biết chăm sóc tự thân mình. Và phân biệt hai điều này để các vị ý thức về củ quý của thân thôi. Thông thường người nhân thế người ta chăm sóc thân thì người ta làm gì? Làm gì? Làm cho thiệt nhiều tiền, mua bảo hiểm cho nó chắc ăn, ha? Bảo hiểm nhiều chiều để khi bệnh mình có được cái điều kiện tốt lành để được chăm sóc. Đây là cách vụng về nhất. Mình có đứa Phật tử Việt Nam, nó nói thưa thầy, bạn của con nó bảo rằng là tao phải cố làm việc cho nhiều tiền ra để tao mua bảo hiểm. Điều thứ hai, bảo hiểm cũng không chắc nữa, tại vì ở xa bệnh viện quá, rủi bệnh rủi em mà sinh si nó chạy không tới chết sao, cho nên phải kiếm ra nhiều tiền hơn nữa mua cái nhà gần bệnh viện. Mình nghe mình cười ngắt, nó ôi trời sao nó ngu gì, nó ngu chi lại. Tưởng đâu là nó bỏ công sức ra, nó làm ra tiền để nó làm cái chuyện chi có hữu ích, còn này bỏ công sức ra làm ra nhiều tiền để chuẩn bị cho mình cái bệnh, cái chết, cái bất trắc để đi vô bệnh viện, thế thì thôi còn nghĩa lý chi. Thưa các vị, chừng như là mình đi loanh quanh mình làm cái việc này nhé. Tuổi trẻ thì mình đầu tư tất cả nhiệt huyết của mình, sức khỏe của mình để kiếm ra tiền, để có tiền cho nhiều, để tuổi già bệnh tật đang có tiền đang chăm sóc. Rồi hóa ra người ta bỏ sức khỏe đi kiếm ra tiền, bỏ tiền để mua lại sức khỏe. Cái chuyện nó lòng vòng thế này mà người ta làm được. Các vị nhìn coi là đời sống mình có khi mình lây quay mình làm gần nửa biển á. Cái điều tệ hại thứ hai, thưa các vị, hình hài nào nó cũng có một chu kỳ nhất định. Các vị không thể duy trì nó 200 năm được. Có thể cái sự thông minh giữ gìn của các vị sống có thể dài, mà không phải cái điều kiện chăm sóc như chúng ta hiện tại một cách vụng về theo thói thường trần thế nghe. Lựa món ăn rất là bổ, rồi thưa các vị là chăm sóc hình hài nhan sắc của ta để cho tới tuổi 70 mà nó vẫn nhìn như là người 50 để tự hào thứ không. Và cái trò này không phải là cái cách chăm sóc của người biết tu. Bỏ tiền ra để làm cho mặt mày mình trẻ lại. Thưa các vị, trẻ mấy thì trẻ, nhưng mà cái già nó đến bên trong các vị, chứ nó ở ngoài cái mặt đâu. Các vị có thể lừa gạt khắp thiên hạ, nhưng mà các vị lừa gạt mình được không? Không. Rõ ràng rằng là cái sự suy yếu từ bên trong thì không ai khác hơn ta có thể nhận diện được điều này nhé. Thấy mặt thì giống như mới 50, nhưng đâu ai biết rằng mình đã 75 rồi. Mình có làm cái kiểu chi nữa thì mình cũng nhận ra được rằng là cơ thể mình đang suy yếu. Đây là cái vụng về thứ hai mà chúng ta nên tránh. Đừng có bỏ tiền ra làm những cái việc nó vô cùng là tội như thế này. Các vị không biết rằng là cơ thể của mình nó là một, nó là một cấu trúc hoàn thiện lắm đó. Hoàn thiện lắm. Dao kéo mà đụng vô là việc cực chân đá nghe. Cực chân đá. Tật bệnh không thể tránh được, cho nên mới cho phép dao kéo bác sĩ nó đụng vào cơ thể mình. Còn nếu bình thường cơ thể các vị mạnh thì đừng bao giờ vụng về để cho dao kéo của cái ngành thẩm mỹ mà nó đụng vô. Tại vì cơ thể mình nó hoàn thiện lắm. Để nó đụng vô rồi là nó mở một cái nút để cho mọi tật bệnh có thể phát sinh ngay. Và mọi cái mất bình thường, thưa các vị, nó đều đưa đến tật bệnh cả. Trừ trường hợp mình bệnh, trừ trường hợp mình không thể chịu được á, như nhổ cái răng, hoặc là trĩ mắt, hoặc là vân vân. Nhưng mà bình thường đừng bao giờ vì cái đẹp mà mở cơ thể của các vị ra. Tại vì có dao kéo đụng vô rồi, không lường được cái gì bất hạnh xảy ra đâu. Thế nhưng mà người nhân gian thì chăm sóc thân bằng cách này đây. Bỏ sức khỏe ra đi kiếm tiền, bỏ tiền ra mua lại sức khỏe. Lòng vòng chứ vậy, chứ cực vậy. Mà bỏ tiền ra mua lại sức khỏe không được. Người ta có thể mua cái giường ngủ thật đẹp nhưng mà giấc ngủ không bao giờ đến nghe. Người ta có thể mua được nhà sang, cửa rộng, mua được cơ ngơi đồ sộ, mua được cung điện của hoàng gia, nhưng mà hạnh phúc thì không mua được. Thế thì đừng có vụng về chăm sóc cái kiểu này của người nhân thế, rất ư là vụng về. Ta hay biết cách tự chăm sóc mình. Và một trong những phương pháp chăm sóc á, thưa các vị, là một nhà bác sĩ tâm lý trị liệu hàng đầu vừa lãnh giải Nobel Hòa Bình ở bên Anh, hay là năm nay năm trước thì mình không nhớ. Bà có một cái câu nói mà chúng ta nên học ạ. Bà nói rằng sức khỏe của các vị 25% được nuôi dưỡng bằng thức ăn. Thức ăn của các vị chỉ có 25% thôi nghe. Các vị ăn bào ngư, Bào ngư là chi mình chẳng biết, mình nghe tôi nói bào ngư vi cá là thức ăn bổ nhất phải không? Yến xào bào ngư vi cá là loại mắc tiền nhất, nhưng mà thưa các vị, dù cho cái răng rồng đi nữa nó cũng chỉ đóng góp 25% với cái công trình nuôi dưỡng sức khỏe các vị, thỏa mãn các vị thôi. 25% còn lại là chi? Tập dưỡng sinh, tập khí công, tập thể dục, hoặc là đi bộ, hoặc là lao động chân tay, hoặc là trồng hoa trồng kiểng, hoặc là làm những công việc lặt vặt, nhất là đi bộ nghe. Thế thì sức khỏe các vị, thọ mạng các vị mới chỉ có 50% thôi. 50% còn lại là cái gì? Nuôi dưỡng cái tâm này. Sống thư thả, sống thanh nhàn, sống an lạc, sống ít buồn phiền, sống ít lo âu, sống ít căng thẳng. Biết nuôi dưỡng trạng thái tâm thức của mình nó tràn đầy hỷ lạc. Thưa các vị, đóng góp 50% của sức khỏe, tức là loại trừ tật bệnh này. 50% này nó quan trọng ở chỗ là nó làm cho thọ mạng các vị dài, có thể kéo dài tới 100 tuổi, trên 100 tuổi. Thưa các vị, sở dĩ mình sẽ chết là do vì mình cứ nói ra rã về cái chuyện tu, thế rồi mình chết cái đuổi thì người ta không tin, cho nên mình quyết lòng phải sống cho dài. Sống dài không phải vì ham sống, mà sống dài để chứng minh rằng là tu tập thì làm cho người ta khỏe mạnh, người ta ít tật bệnh, người ta sống dài thôi nghe. Thế thì thưa các vị, cái điều chúng ta nên nhận diện rằng là nếu mình theo cái quan niệm cũ của mình là chăm sóc sức khỏe giống như lâu nay của trần thế thì sai lầm nhé. Ngay trần thế thôi, người có trình độ tri thức nhất định, họ biết cách làm cho sức khỏe của họ tốt lành, làm cho thọ mạng họ dài, thì họ đã nhận ra cái việc rất là tất nhiên, như là một loại nguyên tắc, đó là chăm sóc tâm ạ. Và từ cái điều này các vị quy chiếu vào cái cách mà chúng ta trân quý chăm sóc thân của một người biết tu tập, thưa các vị, rất là dễ nghe. Tóm lại, nếu cái trình độ tri thức mình không có đủ thì mình không biết cách chăm sóc thân. Mình nghĩ rằng ăn cho ngon, mặc cho đẹp, nào bào ngư, nào vi cá, nào yến xào, nào gan rồng, nào mật gấu gì đó, và thưa các vị, nó không có tác dụng là mấy đâu. Các vị muốn chăm sóc đời sống các vị, trân quý đời sống các vị, thì các vị làm cho lòng các vị tràn đầy phúc lạc, làm cho lo âu phiền muộn bất an nó rớt xuống. Và cái điều này khi mình hiểu được thì mình thấy mình đang đi vô pháp môn hành trì của Phật dạy, và đi đúng con đường của Đức Thế Tôn bày cho mình để mình sống tròn giữa cuộc đời này nghe. Đó là điều thứ nhất, các vị đừng có vụng về tưởng làm cái cách lâu nay mà mình đang sử dụng hao tiền phí sức, có khi nó không đưa đến cái sự tốt lành cho sức khỏe mà nó đưa đến cái sự tàn phá sức khỏe nghe. Hãy cẩn thận về điều này. Thưa đại chúng rằng là mình mang ơn cái thằng em của mình vô cùng. Lần đó ở Việt Nam ấy, mình bị bệnh sỏi thận, và nó đau lên đau xuống mấy năm rồi. Và cái tội nó sinh ra cái bệnh này là thưa các vị, do vì mình cực đoan thôi chứ không có chi. Cực đoan thứ nhất là do vì cái lý thuyết của Osawa tiên sinh. Các vị ai ở đây ăn gạo lứt muối mè mà uống ít nước và ăn muối nhiều để có dương tính thì các vị nên nhận ra điều này, để đừng có quá cuồng tín đối với những cái pháp môn vớ vẩn lang băm kiểu đó nghe. Ba cái hạt gạo lứt với muối mè nó không có khả năng trị bệnh đâu, mà đừng có tin mấy ông thầy lang chết người. Mình rất là cuồng tín cho nên thưa các vị, mình ăn rất mặn và mỗi sáng mình uống một cốc nước muối cho nó dương tính. Và chè xanh của Đà Lạt mình nấu đậm đặc như thế này, mình uống một ly thôi, và các vị hình dung là thận của mình nó đâu có lòng nổi như vậy. Sau đó thành sỏi thận, và cái viên sỏi nó 20 mấy ly, tức là nó 2 phân, phải không? Nó to vậy đó. Nó đau hoàng hoại, và các vị hình dung rằng là có những buổi nó đau mà mình móc 2 cái chân lên nóc nhà mà nó không hết đau nghe. Thế rồi bạn bè cùng với một số các Phật tử nói, thưa thầy, bây giờ ta mổ thận lấy sỏi ra như mổ gà dễ lắm thầy. Thầy về thành phố thì mổ cho rồi, bệnh chi tội nghiệp vậy. Thế là nghe lời về thành phố lựa ông bác sĩ mổ giỏi nhất. Và chuẩn bị đâu đấy xong xuôi rồi, sáng hôm sau là đệ tử nó đưa đến mộ thật đó. Cái tối chú em mình nó tới thăm, nó cười ngất, nó trời, ai làm kỳ cục như thầy. Bố mẹ sinh ra thân hình liền lặng, tự nhiên đưa cho nó mổ à? Vô lý vậy. Thưa các vị, nó nói một câu thôi. Nó ồ, đúng á. Mình nhớ rằng ngày xưa thậm chí là mình bị đạn nó bắn như rươi mà còn không trúng, không lủng lỗ nào trên người, bắt gì đâu, tự nhiên đưa cái hình hài, nó mổ một đường. Và nghe nói mổ thận như mổ gà, mình nghe tưởng chuyện như là trò chơi, mình cũng vui. Đó, cho nó mổ một lần thử coi ra làm sao. Thế rồi nó nói một câu vậy, thằng nhóc nó bây giờ nó ở gần đây, nó cười ngắt vô lỗ mũi mình, nó nói, ai giống như thầy, thân thể thầy đang lành, đang khỏe, tự nhiên nó mổ à? Kỳ cục vậy, mẹ sinh ra đâu có bị thương tích gì đâu. Cái anh kia nói, ồ, chú nói có lý, thôi được, hồi, mai tao không đi nữa, bệnh chết rồi cùng, ngán vậy. Thưa các vị, thế rồi sau đó mình uống nước nhiều vô và mình uống những cái loại nam dược tào lao gì đó không biết, thế rồi nó hết rồi nào không hay. Tới chuyện qua Mỹ, dường như là bệnh không dám bao giờ bén mảng tới nữa. Tôi hỏi chứ tại sao, mình nói cũng không biết tại sao. Tại vì đời sống ở đây nó không căng thẳng, không lo âu, không phải đối phó với cái chuyện công an nó vô chùa từng ngày từng đêm nó kiểm tra mình gì vậy, cho nên mình cảm thấy lòng mình nó thanh thản rồi, nó hết bệnh thôi. Và nó đúng như vậy nha. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình xin thưa với các vị đó là đối với người Phật tử mà có biết tu tập chút ít á, thì cái cách chăm sóc thân của các vị nó không giống như là trong quá khứ ta đã từng có một cái suy nghĩ rất ư là vụng về, ta chăm sóc tâm của ta thì ta đang chăm sóc thân đó. Cho nên cái cách mà người biết tu tập thì xin các vị đặt nặng về vấn đề chăm sóc tâm nghe, chứ không phải là chăm sóc thân. Đầu thứ nhất là chăm sóc tâm. Tâm của mình tật bệnh mình biết không? Thế nào là tật bệnh? Thế nào là tật bệnh? Thưa các vị, tất cả những trạng thái tâm hành mà nó làm xung đột, bất an đều gọi là loại tật bệnh của tâm nghe. Cái sự bình thản, an hòa, hiền diệu, trầm ổn, không lo lắng, ưu tư, không buồn phiền, giận dữ, không có chìm lặng ở trong cái tình trạng là lòng mình rối bời, thì các vị đang làm cho tâm các vị ổn định và các vị chăm sóc tự thân các vị sức khỏe, các vị thọ mạng, các vị chỉ bằng cách này mà thôi. Ai mà có niềm vui từ buổi sáng tới buổi tối, không cần uống thuốc bổ. Ai có nỗi niềm buồn phiền bất an từ sáng tới chiều thì cho dù các vị uống thứ thuốc bổ gì cũng vô hiệu, nó không có nghĩa lý gì cả. Cho nên cái điều đầu tiên xin thưa rằng là chăm sóc tâm là chăm sóc thân, nó hàm nghĩa rằng là các vị hãy nhận diện những tật bệnh đang có nơi tự tâm của các vị ngay bây giờ, những lo lắng, những buồn phiền, những bất an, những ưu tư, những sầu muộn. Thưa các vị, đây là một loại tật bệnh chứ không phải là dạng tâm thức bình thường nhé. Tâm thức bình thường nó hàm nghĩa rằng là rất ổn định, rất hài hòa, cũng có những tư duy nhưng mà không đến nỗi là nó triền miên trong sự lo âu. Cũng có những điều bận tâm nhưng nó không có hàm nghĩa rằng là mình bận tâm suốt cả ngày để cho cái đầu mình quay cuồng vào cái chuyện đó. Mình hãy tập làm chủ được những cái sự suy nghĩ của mình. Mình cho phép nó suy nghĩ, giải quyết vấn đề, sau đó mình buông nó xuống để cho lòng mình nó trở lại cái trạng thái bình ổn. Người ta khám phá rằng cái thứ tật bệnh được gọi là tiểu đường đó, thưa các vị, nó phát sinh từ cái nguồn tâm thức rất là bất an của các vị. Nó hình thành một loại bệnh như vậy thôi. Nào đau gan, nào đau bao tử, nào tiểu đường, nào ung thư. Tức là tất cả loại bệnh nan y nó đều có cái nguồn gốc từ tâm cả. Ai đã từng nghiên cứu về ít nhiều cái lĩnh vực y học về chăm sóc thân tâm thì các vị biết điều này nhé. Mình hình dung rằng gan của mình nó có khả năng nó trữ một cái lượng đường lớn lắm. Khi cần thì nó phóng thích đường vô trong từng tế bào của mình, làm sức mạnh của mình. Thưa các vị, từ cái mức độ là mới 20 mã lực thôi mà chỉ cần trong một tích tắc thôi là nó có thể mạnh đến 40 mã lực, 60 mã lực nha. Dùng cái từ đó chắc nó dễ hiểu rồi. Ví dụ, Bình thường thì mình không có chạy giỏi đâu. Thế rồi gặp cái tên ăn trộm hoặc cái tên giết người nó đang cầm súng nó hăm dọa. Thế thì thưa các vị, tự nhiên sức mạnh đâu không biết nó cuồn cuộn nó dâng lên làm cho cơ bắp của ta mạnh hơn gấp 3 lần. Ta co giò ta chạy nhanh không thể tưởng. Rượt theo xe hơi cũng chịu thua nữa. Lúc bình thường thì mình sợ hiểm nguy, gặp cái gai mình cũng ngán. Thế rồi lúc vô cùng là hiểm nguy thì thưa các vị, không ngán gai góc gì đâu nghe. Các vị có biết câu chuyện nhà thiền rất vui đó là anh chàng kia, anh thấy bố thì già rồi mà cái nghề ăn trộm dường như ổng chưa truyền cho mình, cho nên nói này bố, tổ tiên ba đời đều ăn trộm cả. Bố mà chết rồi thì cái nghề này coi chừng thất truyền đó. Bố dẫn con đi, của dạy con trộm nó. Ô, tốt lắm, tối nay đi theo bố, của dạy cho nghề ăn trộm con. Thưa các vị, tưởng sao ổng khoét danh nhà, ổng chui vô dẫn con vô, mở cái rương to vậy, ông nói vô đi con lấy đồ. Thế là nhỏ vừa leo vô rương, ông đóng rương cái kịch là ông khóa cái cùm lại. Ông chung ra khỏi nhà, ông phổ danh nhà sụm nói bớ làng xóm ơi, ông chủ nhà ông thức dậy ăn trộm nó vô nhà ông á, nó lấy đồ. Và thưa các vị, thằng con nó đang lúng túng ở trong cái rương đồ, nó không biết làm sao, nó nguyền rủa thậm tệ. Nhưng mà nguyền rủa thì cứ nguyền rủa, bây giờ đã bị ông già nhốt trong rương rồi làm sao. Thế rồi nó mới cào cào cái rương, làm ra cái tiếng chuột kêu, chủ nhà nó chết rồi. Cái rương đồ tổ phụ mà chuột nó vô kiểu này thì còn chi, cho nên mở ra coi là chuột nó cắn cái rương rồi. Thế rồi mở rương ra, nó nhảy ra nó thổi tắt đèn, coi giò nó chạy theo cái đường ông già nó dẫn nó vô đó. Và khi họ thấy cái thằng ở trong đó nhảy ra thì họ làm chi? Rượt theo, anh coi giò anh chạy. Thưa các vị, có nơi thì bảo rằng anh chạy ngang cái giếng, anh ném cục đá cái đùng ở dưới, cái người ta nghĩ rằng là cái tên nó nhảy giếng tự giận là họ bu quanh. Có nơi thì thưa các vị, họ bảo rằng là hắn chạy đâm đầu vô cái bụi tre gai mắc kẹt nó ra không được. Nhất là người ta nghĩ rằng là nó chạy nó ngu gì nó đâm đầu vô bụi tre gai. Thế rồi tan hàng hết, người ta kiếm không ra tên ăn trộm. Thế rồi người ta về hết. Cái ông già tía nó mới dần dần đi coi thằng con mình nó làm ăn sao. Đi ngang bụi tre nó, bố, con mắc kẹt này. Ồ, quá ra chú mày đập đầu bụi tre, được. Ông nó bớ làng xóm ơi. Trời. Nó đã mắc kẹt cái bụi tre gai nè, tới đây mà bắt nó. Thưa các vị, lúc đó thì nó đâu có sợ gai góc gì, nó tung mình nhảy ra. Lanh chân cũng chạy về trước rồi. Chạy trước nằm khèo chân cũng ngủ. Thằng nhỏ nó chạy về tới nơi được. Nó cự nữ. Nó không ai ác độc như ông. Ác độc thứ nhất là ông dẫn tôi vô trong nhà người ta, rồi ông đóng cái nắp rương lại. Tôi không thông minh, tôi làm tiếng chuột kêu và cào dách đó, thì tôi chết cũng đó rồi. Điều thứ hai, tôi mắc kẹt bụi tre, đáng lẽ ông gỡ tre cho tôi ra. Đằng này ông lại ác thêm lần thứ hai, ông kêu chủ nhà ra đằng bắt tôi nữa. Ở đâu có ai ác độc như là bố đã ác độc với con vậy. Ông nói, ồ, quá ra là mi đã thành nghề ăn trộm rồi đó. Ta không cần giải. Xong rồi. Câu chuyện này, thưa các vị, quy chiếu vào cái sinh hoạt thiền tập thì nó rất hay. Nhưng mà ở đây mình chưa muốn đi vô cái điều này. Mình muốn kể cho các vị nghe rằng cái sức mạnh của các vị, sự phản ứng của các vị bình thường thì không thấy. Thế nhưng mà khi gặp hiểm nguy, khi cần thiết, thì tự nhiên các vị có được sự thông minh nó đột xuất gấp nhiều lần so với lúc bình thường. Thế thì gặp hiểm nguy thì thưa các vị, tự nhiên là cái năng lực của các vị tự nhiên nó dâng lên, không biết từ đâu mà nó dâng lên. Thế thì ta hỏi nhau từ đâu nó dâng lên vậy? Từ gan ta đây, nó phóng tiết đường ra vào máu ta, cho nên cái sức mạnh tự nhiên nó tăng lên. Điều này ai cũng biết cả. Tại cơ thể các vị nó rất cần lượng đường. Mình mệt mỏi, mình quể quải, mình chỉ cần uống một ly trà đường vô là sức khỏe mình nó lại liền. Thế rồi hàng ngày lo âu nè, căng thẳng nè, bất an nè, thì cái lượng đường nó phóng tiết vào máu của các vị, phải không? Thế là các vị làm cho cái khả năng căng thẳng của các vị nó kéo dài một ngày thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tiểu đường là cái chất. Và một trong những bệnh người ta sống thì mang nó, mà chết thì mang theo, là bệnh tiểu đường nha. Các vị có nghe ai bảo rằng là trị hết bệnh tiểu đường không? Không. Và cái điều kỳ lạ rằng là khi mang bệnh tiểu đường, người ta không chết vì bệnh tiểu đường, mà ta chết vì bệnh chế. Nó hủy hoại tim, hủy hoại gan, hủy hoại phổi nha. Và thậm chí thưa các vị, có khi mình không có khéo là điều chỉnh về ăn uống, điều chỉnh về cái sinh hoạt, thì có thể già, mắt của mình tự nhiên là không thấy đường, và lâm vô cái tình trạng hoại tử, từ với bàn chân hoại tử lớn à. Nó có cái tội từ nguyên nhân, mình nói vậy để ghi nhận rằng cái từ nguyên nhân của sự căng thẳng, sự lo âu. Đời sống ở đây thưa các vị, dường như chúng ta đều bị cái bệnh chung đó là rất căng thẳng á. Trung niên cũng bị căng thẳng, già như ta cũng căng thẳng, cũng lo âu. Mà đúng ra thì những điều này không được phép. Tại sao vậy? Các vị nhìn lại quá khứ của mình, mới đặt chân lên đây 10 năm trước, 20 năm trước, các vị thấy căng thẳng lo âu là cho phép. Tại vì lúc đó mình chưa có cửa, chưa có nhà, chưa biết lái xe. Ra đường mình không nói được tiếng Anh nào cả. Đi lạc đường không biết đường về. Thế rồi mấy mươi năm trên đất nước này, dù sao thì cũng nói cọc cạch được 5-3 chữ, hoặc 2 chữ cũng được, chữ Z, chữ Nô thôi cũng được. Và có cái ăn, cái để, có cửa, có nhà, cũng lái xe đi tới đi lui, cũng có cộng đồng người Việt rất đông, mà mắc gì mà tràn ngập những lo âu, những buồn phiền, những căng thẳng, những bất an, đầy những toan tính, đến nỗi tâm thức mình nó không có nghĩ được bao giờ. Tức là nó không có sự ngơi nghỉ nào cả, làm thành cái sự căng thẳng để đưa đến tình trạng tiểu đường, đưa đến tình trạng ung thư, đưa đến cái tình trạng tật bệnh. Và những loại tật bệnh, thưa các vị, tội nghiệp nhất là những loại bệnh nan y, như bệnh tim mạch. Thưa các vị, đây là một loại không khéo chăm sóc tâm, không biết cách trị liệu tâm, để cho tâm mình nó luôn tật bệnh như thế, thì đây là cái loại quả hại đối với người biết tu tập. Cho nên các vị hãy nhận diện về tật bệnh nó đang có, từ tật bệnh đang hiện có cho đến cái nguyên nhân để làm thành tật bệnh nghe. Nguyên nhân đó là lo âu, nguyên nhân đó là buồn phiền, nguyên nhân đó là bất an, nguyên nhân đó là căng thẳng. Những điều này, thưa đại chúng, là nó là một loại thức ăn ghiền đó nghe. Lo âu là một loại thức ăn ghiền, không có nó mình sống không được. Mình cũng tìm cách để lo âu thôi. Ví dụ 60 tuổi, 70 tuổi có cần phải lo âu nữa không vậy? Đâu đi làm đâu mà lo âu bị mất việc làm. Đang ở nhà hưởng tiền trợ cấp của chính phủ mà. Và các vị lo âu thì các vị cũng lãnh một tháng có 800-900 gì đó thôi, mà không lo âu thì cũng lãnh gần đó, phải không? Và với người già ở đây thưa các vị, lo âu không lo âu chi thì tật bệnh đến nơi thì các vị vẫn có được bảo hiểm nhất định. Có phải vậy không? Tôi nghĩ rằng trong đời sống giữa trần gian này, là ông thầy tu như tôi là sướng nhất. Không biết lo âu là chi. Ngày mai chuyện gì xảy ra là chuyện của ngày mai. Và một tháng chỉ cần chút tiền rủng rỉnh của tu viện cấp cho là sống rất ư là phong lưu, rất ư là mãn nguyện, tràn đầy hạnh phúc. Tháng nào à, quý thầy cho tiền phụ cấp bao nhiêu đó quý vị biết không? Một năm phụ cấp của tôi bằng người ta 600 đồng, bằng lương tiền của các vị một tuần lễ không vậy? Chắc không đáng gì đâu cả. Thế nhưng mà vô cùng là hạnh phúc nghe. Vô cùng hạnh phúc. Chẳng biết lo âu là chi. Và thậm chí thưa các vị là cũng chẳng buồn học lái xe làm chi nữa. Tại vì mình nghĩ rằng là nếu không ai mời mình đi đâu thì vô cùng hoan hỷ. Tóm lại, điều đầu tiên để chăm sóc tâm, các vị nên nhận diện tật bệnh của mình đang có. Điều thứ hai rất quan trọng là khi có một loại tật bệnh gì nó đến với thân thì ta liền làm một việc rất thông minh là ta uống thuốc để trị liệu nghe. ngay bệnh cảm thôi, khi nó vướng vô các vị, nhất là vùng đất này năm nay mà ai bị cảm thì họ đều lo ngay ngáy cả, sợ chết. Thấy không? Thấy thì ngã cảm mà họ ngã đùi rủi hay chết, cho nên mình cũng rất sợ. Thì không có một người nào không thông minh, khi có tật bệnh là liền chữa trị, liền uống thuốc. Thế nhưng mà tâm của các vị bệnh, tại sao các vị không chữa trị? Các vị để cho ưu tư, cho buồn phiền, cho giận tức, cho bất an, những cái không đáng có mà mình lôi nó về để làm thành của gia bảo trong tự tâm mình. Đây là cái điều vụng về thứ hai. Cho nên khi phát giác được tâm đang tật bệnh thì hãy chữa trị ngay. Điều thứ ba, thưa các vị, đối với thân chúng ta mà vừa hơi dị ứng, suy thoảng cảm mà các vị uống liền một viên thuốc thì chuyện gì phát sinh? Cắt được bệnh ngay từ ban đầu mới vừa sinh khởi, phải không? Còn nếu để cho nó đổ nợ, tức là để cho cảm nó bắt đầu nó hoành hành, thế thì mất bao nhiêu lâu mới hết vậy? 3 tuần lễ, có khi 2 tuần lễ. Mình đã bị mấy lần rồi, cho nên thưa các vị, bây giờ mình hơi cảm là mình uống thuốc cho chắc ăn. Mình rất là sợ cái bệnh chi với cái bệnh mà đau cổ là mình sợ lắm rồi. Có cái miệng để đi làm ăn vẫn đau cổ là tôi chịu chết. Cho nên sợ lắm, sợ cảm lắm. Và khuya thức giấc nghe đau cổ là biết rồi đó, nó bắt đầu rồi đó, là uống liền 2-3 viên Tylenol vô là thưa các vị cắt được liền căn bệnh. Từ ý này, thưa các vị, là nếu biết cách chăm sóc tâm qua 2 phần, nhận diện được tật bệnh, bắt đầu chữa trị bệnh, thì các vị phải chữa ngay lúc nó vừa phát bệnh nhé. Ngay lúc vừa phát bệnh, lúc vừa có cái nỗi buồn thon thoáng hiện thì ta trị liệu liền. Có cơn giận đang sinh khởi, trị liệu liền. Có ưu tư phiền muộn lo lắng bất an thì các vị liền trị liệu, chứ đừng để cho cái nỗi ưu tư nó nặng, nó sâu và nó dìm chết đời ta, và nó đưa đến cái sự quẫn trí cuối cùng rồi lâm vô cái tình trạng là chán đời. Và rất nhiều người, thưa các vị, là họ bị trầm cảm đến nỗi là họ tự hủy đời sống họ, là do vì họ không có trị liệu từ ngay cái gốc của tật bệnh mới phát sinh. Đây là 2 bước chúng ta nói thân về củ quý là như vậy. Mình chỉ được làm việc cho tới 11:45 hay sao đó. Mình chia sẻ 2 điều thôi. Một, thân là củ quý. Điều thứ hai, xin gợi ý nơi đây là hãy sử dụng thân, đừng phí phạm. Ý đầu tiên mình gợi ra đây, thưa các vị, mình không có một kiếp sống nào khác ngoài kiếp sống mình đang sở hữu nha. Các vị không thể mua một cái con robot nào khác để dành sẵn. Rồi trong tương lai mình sắp chấm dứt thọ mạng, hoặc là thân hình mình nó suy kiệt rồi, mình di chuyển bộ não mình qua cái con robot đó để sử dụng. Tôi không biết trong tương lai khoa học nó có thể tiến đến cái mức độ này không thì tôi chưa biết. Thế nhưng các vị hình dung rằng là vào tháng 12 năm 2017 vừa rồi á, Hàn Quốc họ có một cái tổ chức hội thảo về công nghiệp điện toán cộng với giáo lý đạo Phật, tức là họ phối hợp lại rằng là làm thế nào để phát minh được những cái con robot trong tương lai nó có được cái sự thông minh đến nỗi rằng là nó có thể tư vấn cho những người Phật tử về những công án thiền, và nó có thể làm được điều rằng là nó giúp cho người ta đạt đến cái trình độ niết bàn ngay nơi đời sống tâm thức. Mình nói, ôi trời, cái thế giới khoa học điện toán bây giờ nó đến nỗi là nó nghĩ đến cái chuyện rằng là cài một cái chương trình vào não để cho người ta đạt đến trạng thái niết bàn mà không cần tu. Thế thì thôi, giáo lý đạo Phật coi như là lỗi thời mất tiêu rồi. Mình mới đọc cái thông tin trong cái tờ Chánh Pháp mới vừa rồi, một mẫu tin ngắn thôi nha. Cái chuyện đó thì thưa các vị, đòi hỏi có khi các vị phải sống thêm 200 năm nữa để các vị coi cái công trình phát triển khoa học này nó đạt đến ngưỡng cửa này hay không. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa có chưa có cái trạng thái an lạc nào nó được làm bằng máy móc nha, không hề có. Tại vì thưa đại chúng rằng mãi tới hôm nay các vị nhìn tất cả cái ngành về y khoa, về khoa học gì đi nữa phát triển thì nó đều có một cái phần rất quan trọng người ta không thể khắc phục được, đó là cái phó sản của nó, tức là cái phần gì? Cái phần phản ứng phụ của nó. Không có loại thuốc nào không có phản ứng phụ nghe. Và không có cái sự phát triển của khoa học nào không có cái mặt tiêu cực và cái bóng tối của nó phía sau. Ví dụ như người ta phát triển ra một loại hạt nhân thì ngoài cái khả năng tích cực của nó đến nỗi là nó đóng góp được cho mọi ngành nghề. Ví dụ như một chiếc hàng không mẫu hạm nó có thể nạp một lần nhiên liệu, nó đi một phần tư thế kỷ chứ không phải là vài ba năm nó đổ xăng lần đâu nghe. Cái nhiên liệu hạt nhân nó giúp cho hàng không mẫu hạm nó vận hành một cái đảo nổi giữa ngoài biển khơi, chở trên đó 6.000 người, mà các vị hình dung rằng là mất 25 năm, tức là nói cho nó quay là một phần tư thế kỷ nó mới cần nạp nhiên liệu một lần. Mà các vị hình dung rằng là gần 6.000 con người trên đó họ sinh hoạt nè, ăn nè, uống nè, giặt nè, vũ nè, chi tiêu nè, họ lọc nước biển ra nước ngọt, thì các vị biết rằng cái công suất vận hành của nó vừa chạy trên biển tới 50 hải lý một giờ, các vị thấy nó gần bằng cái tốc độ xe hơi mình nghe. Nó nhanh như vậy mà cái nguyên cái hàng không mẫu hạm là một cái hòn đảo nổi giữa biển đó. Thì các vị hình dung rằng cái ngành công nghệ điện tử nó đã làm cho con người đạt đến chiều cao, vươn đến tầm xa, vượt ngoài không gian này. Thế nhưng một mặt nào đó thì nó trở thành cái nỗi hiểm họa con người. Hiểm họa chi? Chỉ cần con người nổi khùng thôi, bấm một vài cái nút thôi thì hành tinh này vỡ nát tới 70 lần chứ không phải một lần nha. Đó là mình dùng cái ví dụ rất là xa vời để cho các vị thấy từ cái lớn vậy là các vị quy chiếu lại một viên thuốc rất nhỏ thôi, nó đều có cái tác dụng phụ của nó. Ví dụ viên thuốc cảm, tác dụng của nó là chi? Uống nhiều lét bao tử. Thuốc thận, thuốc gì cũng vậy thưa các vị, nó đều có tác dụng phụ của nó cả. Cho nên bảo rằng là cái ngành công nghiệp điện toán trong tương lai nó có thể đặt ra một cái chương trình giúp cho con người đạt niết bàn cần tu, thì chuyện này không thể có. Chắc như vậy, không thể có. Có thể cài con chip vào anh hoặc là chích cho anh một mũi thuốc làm cho anh không còn tham sân si, chuyện này cũng không thể xảy ra nghe. Không thể xảy ra, mà nó phải xảy ra bằng cái con đường tu tập thực sự thôi. Cho nên thưa các vị, nói chi thì nói, ta không thể kiếm đâu ra một đời sống ngoài hình hài, ngoài đời sống các vị đang sở hữu cả. Dù cho khoa học tiến tới gần nào và cái mặt tối của nó, tức là cái tác dụng phụ của nó tiến cao một mức độ nữa, thì thưa các vị, với cái tâm thức tràn đầy phẫn nộ, tham lam con người chưa được loại trừ thì nó có thể làm vỡ hành tinh này. Chưa đạt đến cái tầm cao của cái ngành công nghệ phát triển. Về trí thông minh của con người thì coi chừng chúng ta đã ra trò hết. Có thể là như vậy nghe. Ta không có thể lường được. Và các vị nhớ rằng hành tinh này nó không phải chỉ có một thế hệ của chúng ta hiện tại biết đến cái nền thông minh, mà trong quá khứ con người đã từng đạt đến cái ngưỡng cửa thông minh có khi hơn bây giờ rất nhiều. Một minh chứng đó, các vị hình dung rằng là những nền văn minh của Nam Mỹ, ở các quốc gia Nam Mỹ đó, như nền văn minh Inca, nền văn minh gì đó, Inca là một. Thưa các vị, nó đã vươn đến cái ngưỡng cửa rằng là những hệ thống thoát nước, nhà tắm, restroom của nó văn minh còn hơn Mỹ bây giờ mà. Và nó đo đạc được hành tinh này quay 365 ngày với 1/8 ngày cách đây 5.000 năm, chứ đâu phải là tới bây giờ người ta mới biết cái độ chính xác 365 ngày với 1/4 ngày đâu. Thì các vị hình dung rằng hành tinh này đã từng có nền văn minh rực rỡ hơn cả nền văn minh chúng ta hiện có. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều mình muốn nói đó rằng là chưa có một loại công nghệ nào hay nền văn minh nào nó có khả năng thay đổi được nhân cách của con người, làm cho con người từ phàm nhân, từ cái người tham lam, từ cái người chìm trong phiền não mà có thể vươn đến tầm cao để có được sự an lạc nhất định cả. Chưa hề có. Thế thì quy chiếu lại cái điều mình thưa là các vị chỉ có một đời sống này để các vị xử lý nó, để các vị làm cho một đời này hoặc là nó dâng lên, nó thành đạt được an lạc, hạnh phúc, niết bàn, hoặc là một đời này không khéo sử dụng thì nó chìm xuống để thấp hơn cảnh giới loài người. Và cái điều này đã nhiều lần mình thưa với các vị rằng là đời sống thì như nhau nghe, hình hài như nhau. Thế nhưng mà nội dung bên trong nó quyết định được nhân phẩm của các vị. Nội dung bên trong của các vị nó quyết định được các vị thánh hay là phàm thôi. Ví dụ, có thể người đó không đẹp đẽ lắm, có thể người đó không giàu có lắm, có thể người đó không trẻ trung lắm. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu nội dung bên trong của họ mà nó tràn đầy thánh thiện, tràn đầy thiện lành, tràn đầy trí tuệ, thì cái con người đó dù các vị đặt họ ở đâu, họ vẫn là người tôn quý giữa cuộc đời này nghe. Trái lại, mình giàu có nè, mình trẻ đẹp nè, mình có chức quyền nè, mình đầy cái quyền uy cho trần thế, nhưng mà nhân cách của mình nó rất là tồi tệ. Thế thì thưa các vị, dù cho đặt họ trên ghế cao, trọng vọng, nhưng mà mọi người nhìn bằng con mắt khinh thường chứ không thể kính động được. Do vậy, nội dung bên trong nó quyết định đời sống con người. Từ cái điều này quy chiếu lại cái điều mình thưa với các vị rằng là chúng ta chỉ có một đời sống này, một hình hài này, một thỏa mãn này, ta có quyền cải tạo nó để làm thành đời sống cao quý ngay hiện thời, an lạc ngay hiện thời, hạnh phúc ngay hiện thời. Ta cũng có thể sử dụng một hình hài trân quý này, một thỏa mãn bình thường như thế này, làm cho đời sống mình đang là con người nhưng mà nội dung tâm thức mình nó thấp hơn loài người. Nó tràn đầy tham muốn, tràn đầy giận dữ. Nó giống như là một loại quan thú giữa rừng, không có sự khác biệt nào bên ngoài, nhưng mà nó khác biệt vô cùng lớn bên trong nội dung đời sống ta nghe. Thế cho nên ý thức đầu tiên thưa các vị, các vị nhận ra rằng là ta chỉ có một đời sống là như vậy. Các vị là người đang sở hữu một cái củ quý vô giá, đó là hình hài của các vị. Các vị có quyền cải tạo nó, không phải là cải tạo bên ngoài bằng dao với kéo nghe, mà cải tạo nội dung tâm thức ta. Nội dung tâm thức ta mà cải tạo được, thế thì nâng lên địa vị của hiền thánh, gần nhất là nâng lên cái địa vị của con người cao quý. Xã hội nào cũng vậy cả. Xã hội độc tài, xã hội dân chủ, xã hội thượng cổ, xã hội trung cổ, xã hội hiện đại chi thưa các vị. Khi người ta đạt đến cái mức độ yêu thương rộng lớn, trí tuệ thâm sâu, trở thành một con người tiêu biểu đạo đức giữa trần đời này thì được tôn quý thôi. Nó là giá trị muôn thuở trên hành tinh này. Ví dụ như cách chúng ta 20 mấy thế kỷ, sự có mặt của Đức Thế Tôn làm thành cái sự tôn quý giữa loài người, xã hội Ấn Độ như thế nào. Thế là bây giờ nếu các vị tu tập đạt đến cái trình độ từ bi trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, thì các vị cũng được loài người hiện tại tôn vinh các vị, quý trọng các vị, coi các vị là một vị giác ngộ y như vậy thôi. Thế rồi không phải truyền thống Ấn Độ nghe, truyền thống Hy Lạp, có những người sinh cùng thời Đức Phật, có cái tuệ giác như Ngài, cũng được người ta tôn trọng và vẫn lưu danh thiên cổ, đó là Sorat chẳng hạn. Thế rồi trên đất nước Trung Hoa, những bậc hiền thánh như là Lão Tử, như Khổng Tử, đạt đến cái mức độ là thay đổi nội dung bên trong của họ ra ngang tới cái ngưỡng cửa thánh hiền, thì cũng được cả dân tộc Trung Hoa tôn là bậc thánh. Tóm lại một điều thưa các vị đang sở hữu một món quà vô cùng quý mà chư thiên ngũ ganh tị, đó là đời sống của các vị đây. Nếu ta không biết trân quý đời sống này, thế thì rất là tội nghiệp, tại vì ta phí phạm một đời. Phí phạm gần nhất là mình để nó trôi xuôi vào vô thường, biến mất và hư vô. Phí phạm hơn nữa đó là mình không có lợi dụng được một kiếp này tạo thành cái phước điền vô cùng to lớn để làm chi? Để có thể trong tương lai mình ghé là hành tinh này hoặc là sinh về cõi trời thừa hưởng được cái phước lành mình đã tạo ngay nơi đây. Các vị mượn hình hài này, các vị làm được cái điều vô cùng tuyệt vời là làm cho hạnh phúc tràn ngập đời sống bây giờ. Các vị mượn một đời sống này, một hình hài này, các vị làm cho phước lành của các vị đủ để các vị sinh lên cõi trời. Các vị mượn cái hình hài của các vị bây giờ để các vị có thể làm cho mình có được cái nền tảng vững chắc để trong tương lai thành tựu một bậc thánh hiền. Điều từ cái quan niệm là ta chỉ có một sự sống này thôi, ta phải khéo, ta phải thông minh, ta phải sử dụng nó một cách vô cùng hữu ích. Điều thứ hai là chuyển hóa tự nội, tức là chuyển hóa từ bên trong. Thưa các vị, là ngày 20 tháng 11 2017, Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài được một cái đại học ở Ấn Độ, đại học Kalinga, họ mời để họ tặng nhau một giải thưởng về hòa bình, về nhân đạo. Và trong cái bài diễn văn ông nhận giải thưởng đó, ông có một cái câu tuyên bố rất hay, đó là hòa bình không đến từ bên ngoài mà là đến từ bên trong. Chúng ta cần hủy bỏ sự giận dữ, hiếu chiến và ghen tị của mình. Sân hận và bạo lực luôn luôn gây ra thảm họa và tạo nên một bầu không khí đáng sợ. Hòa bình thế giới chỉ đạt được bằng hòa bình nội tâm. Cái câu tuyên bố này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, bình an nó không thể đạt được bằng cái điều kiện cơ chế chính trị bên ngoài. Hòa bình nó không thể đạt được bằng cái cách mà chiến tranh, cũng không thể đạt được bằng cái con đường là thương thuyết. Đã rất nhiều cuộc thương thuyết của những nhà chính trị, họ liên hệ chằng chịt, họ bay qua bay về như mắc cửa, nhưng mà hòa bình trên thế giới này vẫn chưa xảy ra. Tại sao? Tại vì lòng con người còn đầy thù hận, đầy ganh tị, đầy chia rẽ. Đầy thù hận, chia rẽ và ganh tị, thưa các vị, đây là cái hiểm họa. Như quả diệm sơn nó tạm dừng nhưng mà nó lại phun lửa lại nghe. Và cái điều này nếu các vị nhìn cho tỏ tường, các vị thấy rằng là an lạc hạnh phúc của đời sống gia đình nó không phải được sắp xếp bằng cái cách là chúng ta phải có một nguyên tắc là nói với nhau phải nói lời nhỏ nhẹ, cư xử với nhau phải cư xử dịu dàng, không phải bằng những cái bên ngoài, bằng cái cách là bên trong tâm thức của các vị nó tràn đầy yêu thương, tràn đầy độ lượng, tràn đầy bao dung. Thế thì thưa các vị, không cần những nguyên tắc bên ngoài là phải nói lời yêu thương mềm mại gì cả. Tự nhiên là lòng ta nó có sự an hòa, tự nhiên là ta cảm thấy rằng một lời này nói ra tạo sự xung đột, ta không nói. Ta cảm nhận rằng là một ý nghĩ xấu về người là cái điều gây tai họa cho chính ta và cho người, ta không buồn suy nghĩ về những điều đó. Ta có được cái năng lực tu tập từ bên trong như thế này, thưa các vị, không cần một nguyên tắc gì bên ngoài cả. Cũng giống như vậy, khi những đất nước người ta đạt đến một cái chiều cao của nền văn minh, dân chủ và có một cái nền hòa bình nhất định, và những vị lãnh đạo quốc gia họ tràn đầy cái năng lực yêu thương, họ không có dễ dàng nổi nóng, dễ dàng sân si, dễ dàng giận dữ, thế thì không cần phải phát sát đi để làm những cuộc thương thuyết nọ thương thuyết kia nhé. Tự họ đã làm thành một quốc gia an bình, phúc lạc, phát triển, phồn vinh mà các quốc gia khác đều ngưỡng mộ. Cũng như vậy, thưa các vị, điều đầu tiên ta nên nhận diện rằng là cái khả năng chuyển hóa nội tâm nó rất là quan trọng để có được an lạc hạnh phúc ngay nơi ta và ngay nơi đời sống của ta nghe. Cho nên ý đầu tiên gợi ra nơi đây, thưa các vị, không có con đường áp đặt từ bên ngoài, mà cái con đường an lạc hạnh phúc giải thoát phải được xây dựng từ bên trong cái sự tu tập của các vị, từ cái sự chuyển hóa bên trong của các vị để nó hình thành được cái điều an lạc hạnh phúc bên ngoài thôi. Nếu bên trong của mình nó còn sôi sục như một quả diệm sơn thì tôi thách đó, các vị đi đến bất cứ phương trời nào, các vị vẫn gieo rắc quả hại cho phương trời ấy nghe. Dễ hiểu nhất là thế này: mình nhà mà mình xung đột, mình bất hòa, mình không thể sống hài hòa được, dễ thương được với ai hết. Thế thì mình vác xác tới chùa thì mình làm cái chi? Làm cái chi? Mình cũng trở thành cái gai của thiên hạ sợ mình lắm chứ có sung sướng gì đâu. Và những cái câu mình hay ví dụ là Vào ngày thứ bảy mà con nó năn nỉ, nói hôm nay chùa Phổ Đà có thọ bát, mẹ lên xe con chở mẹ đến Phổ Đà thọ bát. Mình đừng tưởng nó thương mình đâu nghe. Nó là chẳng qua nó muốn mình đi cho nó ở nhà một ngày nó hạnh phúc đó. Bố mẹ mà đi dùm cho con ở nhà có hạnh phúc, ở nhà cũng bất hạnh quá đi. Cho nên thôi, đem cái bất hạnh đó gửi vô chùa Phổ Đà một ngày đi cho ở nhà ta thở cho được. Thế thì thưa các vị, nếu ta là một người dễ thương thì ta ở nhà ta đã dễ thương, tới đây ta cũng dễ thương. Rồi ta ngồi trong lu một mình ta cũng dễ thương nghe. Tức là các vị ở nơi đâu các vị cũng an lạc và dễ thương cả. Nếu lòng các vị nó tràn đầy phẫn nộ, bất an, giận dữ, thưa đại chúng rằng là các vị lên tới Tây Phương Cực Lạc, Đức A Di Đà nói dạ thôi mua vé vi cơ cho anh về trần thế cho rồi, tôi chứa anh không nổi đâu, anh làm hư thánh chúng tôi hết. Nó là như vậy. Tóm lại, điều thứ nhất, xin chuyển hóa nội tâm của chính ta trước khi chúng ta muốn nói đến những việc bên ngoài nhé. Điều thứ hai, rất dễ hiểu là chi? Thưa các vị, tâm các vị mà chuyển hóa, tâm các vị mà lành thiện, tự bản chất của các vị có được sự dễ thương rồi thì các vị không cần mời gọi, các vị không cần dạy ai, các vị cũng không cần đè đầu người ta bắt người ta phải tu đâu. Tự nhiên là cái năng lượng lành từ tâm thức của các vị, cái sự sống dễ thương của các vị, nó chạm đến trái tim của người, nó lây lan đến người, nó làm thay đổi người. Thay đổi người thân của ta không phải là cái cách mà chúng ta bắt họ nghe theo nghe, dạy họ biểu họ phải làm nghe. Đừng có nghĩ rằng tu hành tốt rồi cứ lôi cổ mấy đứa con mình tới đây để cho nó tu với mấy thầy thứ không. Các vị hãy tu đi để làm gương lành cho con các vị. Đời sống các vị như thế nào thì con em các vị nó bắt chước các vị như thế ấy. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ hai là khi các vị chuyển hóa được chính mình thì rõ ràng rằng là đời sống của ta ở đâu cũng đẹp cả, ở đâu cũng hiền lành cả, ở đâu cũng dễ thương cả. Hay nói một cách dễ hiểu đó là khi các vị làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc thì hạnh phúc nó có mặt ngay bây giờ. Để các vị đi tới thì hạnh phúc nó theo chân các vị đi tới nghe. Các vị đi lôi, hạnh phúc đi theo lôi. Tại vì hạnh phúc nó trong ta mà. Cho nên ta tới chùa, hạnh phúc nó dính liền với ta. Ta về nhà, hạnh phúc nó ở dính liền với ta. Rồi con cái đi hết, có một mình ta thu lưu trong nhà, hạnh phúc nó đi theo con ta ư? Không. Tại vì lòng ta là một nguồn hạnh phúc nó luôn tuôn trào mà. Rồi cái điều mình đang nói nơi đây thưa các vị, nếu lòng các vị là suối ngọt thì các vị tự nhiên không cần mời người ta uống nước. Tại vì ai chẳng thích nước suối ngọt. Nếu lòng các vị là một dòng suối đen ngòm, đầy ô uế và đầy độc tố thì cho dù các vị mời cũng chẳng ai dám uống đâu. Thế cho nên hãy tu tập, và từ cái năng lực tu tập chính mình nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự chuyển hóa đối với tất cả những người liên hệ với ta. Thưa đại chúng, điều này hẳn nhiên nghe. Các vị hình dung rằng là nơi nào mà có chuyện 5-3 người có đời sống hòa thuận, yêu thương và gia đình họ hạnh phúc. Các vị không cần vô hỏi thăm anh chị sống hạnh phúc không? Không cần. Các vị chỉ cần bước vô cửa nhà người ta thì nghe không khí nó mát rượi à. Rồi các vị bước vô nhà nghe nó đầy nóng bức gì như nó có một lực đẩy mình ra thì biết rằng ở đây họ sống với nhau đầy căng thẳng, đầy bất an. Đời sống gia đình nó rất là bất hạnh. Thế thì trong không khí như vậy, thưa các vị, mình không chết là chuyện lạ, mình không bệnh là chuyện lạ đó chứ. Mình tạo thành một không khí độc hại, ô nhiễm để mình làm chi? Mình sống trong đó thì tránh sao được cái chuyện là mình tật bệnh, mình ốm đau. Tránh sao được cái chuyện con em mình nó bị hủy hoại. Tránh sao khỏi cái chuyện rằng là những tật bệnh nan y nó khởi ra trong tự thân mình. Tóm là một điều từ hai bài kinh pháp cú này, các vị lưu ý rằng là điều thứ nhất, không có gì quý bằng một đời sống. Điều thứ hai, các vị hãy sử dụng thân của các vị rất là xứng đáng, tại vì ta không có hình hài khác để sử dụng đâu. Ngay một kiếp này, mình may mắn vô cùng có được đời sống. May mắn vô cùng là mình đang ở trên một vùng đất nước đầy cái điều kiện tiện nghi để cho mình tu tập nghe, mình làm phước điền nghe, mình học chánh pháp, mình nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Ngay một đời sống này các vị hình dung rằng là các vị là những người có phước hơn những người Mỹ. Tại sao hơn những người Mỹ? Thưa các vị, ta đã từng chịu đựng bao nỗi nhục nhằn khó khăn trên quê hương Việt Nam. Ta biết thế nào là nỗi khổ, thế nào là sự bất hạnh của một kiếp người, thế nào là cái nền tự do của một đất nước này, thế nào là cái nền văn hóa rất ư là đẹp đẽ của một đất nước Hoa Kỳ hiến tặng cho ta. Ta có khả năng chịu đựng những khổ đau trong quá khứ, ta có khả năng nhận diện được cái gì là tuyệt vời trong đời sống này. Thế mà ta lại không có tận dụng được cái điều kiện mình đang có để làm cho đời sống mình thăng hoa từng ngày thì rất ư là thiệt thòi. Mình mãi nhận chìm đời mình trong những lo âu, buồn phiền, giận dữ, bất an, căm tức để làm cho tuổi thọ mình giảm dần, làm cho sức khỏe mình nó tàn lụi theo tháng ngày, làm cho tật bệnh nó phát sinh. Thế thì vô cùng vụng về. Cho nên xin hãy trân quý một đời sống vô cùng đáng giá như các vị hiện tại. Điều thứ hai, thưa các vị, hãy sử dụng nó một cách xứng đáng. Bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó các vị muốn sử dụng nó, không sử dụng được nha. Sẽ tới một lúc các vị muốn nói một lời xin lỗi với người thân, các vị không nói được. Tại lúc bây giờ miệng các vị đang chụp oxy để thở, có khi nói không được. Cổ bị cắm ống, miệng bị cắm ống, mũi bị cắm ống, bụng bị cắm ống. Đừng nghĩ chuyện đó của người kia nghe. Sẽ tới một lúc ta lâm vào tình trạng như vậy, cho nên xin hãy sử dụng vô cùng xứng đáng. Nói một lời yêu thương với người còn đang nói được, hãy nói đi. Nói một lời xin lỗi với người cảm thấy rằng trong quá khứ mình đã làm bao nhiêu lỗi lầm, làm cho người buồn khổ. Nếu có thể được thì nên nói bây giờ đi. Nói những lời xin lỗi bố mẹ, nói những lời yêu thương, hãy nói đi. Bằng không thì sẽ có lúc bố mẹ mình ra đi không nói được. Lúc bây giờ nói con thương mẹ lắm, mẹ còn đâu mà nói. Cho nên hãy tận dụng một đời sống này cho xứng đáng. Tận dụng xứng đáng thứ hai, thưa các vị, là ngay một đời này các vị tận dụng được nó thì các vị có thể bước lên quả vị hiền thánh, có thể thành tựu người cao quý, có thể tạo được phước điền để sinh thiên, tạo được nền tảng để các vị thành tựu được sự nghiệp giải thoát nghe. Mà ta chưa chắc gì trong kiếp tới ta có điều kiện tuyệt vời như thế này. Có khi kiếp tới mình xin là làm những vị thiên á, trên đó không gặp Phật pháp đâu, rồi cái điều kiện giác ngộ không thể xảy ra nghe. Và cái chuyện gần gì hiểu nhắc lại lên đó không có thầy Phước Tịnh lên đó đâu mà ham. Ông không có xin lên cõi trời làm chi đó đâu. Thế thì thưa các vị, rất ư là thiệt thòi. Cho nên hãy tận dụng một kiếp sống này cho xứng đáng. Học Phật pháp, tu tập từng ngày, làm cho thân tâm mình an lạc từng ngày, làm cho cái nguồn hỷ lạc từ tâm thức các vị nó cuồn cuộn chảy đến người như dòng suối ngọt chảy đến người. Còn 5 phút nữa đúng giờ, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Trước khi hồi hướng thì xin nhớ nha, 2 bài kinh Pháp Cú à. Các vị học thuộc giùm. Hẹn lần sau chúng ta học tiếp mấy bài còn lại. Bây giờ cái giây phút hạnh phúc nhất là chắp tay hồi hướng rồi. Chúng sinh vô biên.